Nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 6 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 19. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong các sách Tin Mừng, Đức Maria được gọi là thân mẫu Chúa Giêsu. Cả trước khi con mẹ chào đời, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, mẹ đã được gọi là thân mẫu Chúa tôi. Quả thật, đấng mà mẹ đã cưu mang làm người bởi phép Chúa Thánh Thần, đấng thật sự là con mẹ theo xác phàm, chính là con vĩnh cửu của Chúa Cha, là ngôi hai trong ba ngôi chí thánh. Vì vậy, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 495. Mùng 7, thứ hai, Thánh Gioan La San linh mục. Mùng 8, thứ ba. Mùng 9, thứ tư. Mùng 10, thứ năm. 11, thứ sáu, Thánh Stanislao giám mục tử đạo. 12, thứ bảy. Bắt đầu tuần thánh. Trong tuần thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng người ở trần gian, từ lúc người vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messia đến cuộc thương khó hồng phúc và phục sinh vinh quang của người. Mùa chay kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Tam Nhật vượt qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ bảy thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa Nhật phục sinh. Trung tâm của Tam Nhật thánh là đêm canh thức vượt qua. Trong các ngày tuần thánh, đừng cử hành các bí tích thánh tẩy và thêm sức là những bí tích được dành cho đêm canh thức vượt qua, nhưng nên cử hành sám hối. Các lễ nghi tuần thánh, tức là làm phép nước và rước lá, kiệu mình Thánh Chúa sau thánh lễ tiệc ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và đêm canh thức vượt qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả. 13 tháng 4, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A.
Trôi dậy người hãy trôi dậy người hãy trôi dậy từ cõi chết Chúa sẽ chiếu trong người thánh vinh quang trên đầu người đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong phòng u tối giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta ngày bước theo đường quang vinh hãy trôi dậy người hãy trôi dậy người hãy trôi dậy từ cõi chết trên đầu người hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa nguyện lòng chi muôn người hiệp nhất trong một đức tin một tình yêu hãy trôi dậy người hãy trôi dậy người hãy trôi dậy đừng còn che che trôi dậy chiều người anh vinh quang trên đầu
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Từ vực sâu lạy Chúa, tôi kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Xin xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của tôi.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kinh yêu.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu hơn cứu độ.
Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài, linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi hơn người linh gác mong chờ rạng đông.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu hơn cứu độ.
Hơn người linh gác mong hồng đông dậy, Israel đang đợi Chúa tôi. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ, và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giê-xu Ki-tô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-xu Ki-tô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa phán, ta là sự sống Ngài và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai chị em của Lazaro sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Giu-đê-a. Đến nơi, Chúa Giê-xu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giê-xu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giê-xu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Người xúc động và hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ, người Do Thái liền nói: Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh, mà không làm cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa: Thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy cha, con cảm tạ cha đã nhận lời con. Con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi người kêu lớn tiếng: Lazaro hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo:
hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết tình trạng của dân Israel khi họ bị lưu đày bên Babylon. Họ đang rất đau khổ, chán nản và buồn tủi. Tuy nhiên, sự đau đớn và chết chóc về thể xác chưa đáng là gì so với sự chết về mặt thiêng liêng. Dù vậy, dân Chúa vẫn chưa mất niềm hy vọng. Họ vẫn đang mong chờ một vị cứu tinh đến để giải thoát họ khỏi cảnh chết chóc điêu tàn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel cho thấy rõ điều đó. Hỡi dân ta, này chính ta sẽ mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh. Lịch sử cứu độ cho biết, dân Do Thái đã được hồi hương vào năm 538 trước Chúa Giáng sinh. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc hồi sinh không chỉ là hồi hương, nhưng còn hơn thế nữa. Bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta vượt qua nghĩa thứ nhất của việc hồi sinh liên quan đến dân Do Thái, và đưa chúng ta đến nghĩa thứ hai, nghĩa thật của việc hồi sinh. Đức Giêsu đến để chia sẻ cuộc sống với những ai đang lầm than vất vả. Ngài động viên, an ủi những ai đau khổ bất hạnh, và nhất là làm cho ông Lazaro đã chết chôn trong mồ 4 ngày được sống lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hầu hết những quan tâm của chúng ta đều thuộc về phương diện thể xác như ăn uống, tiền bạc, thuốc men. Và có lẽ chúng ta phải thật đau lòng nhìn nhận rằng những vụ án mạng, những tội phạm ghê gớm vẫn thường xảy ra trên đất nước chúng ta, và thậm chí ngay cả những tội lỗi của chúng ta, tất cả đều xuất phát từ lòng ích kỷ của con người. Khi chúng ta chỉ loay hoay chăm lo vun vén cho bản thân mình. Mùa chay là mùa giúp chúng ta đi vào con đường của Đức Giêsu, chia sẻ cuộc sống, cuộc thương khó với Ngài, và sau cùng phục sinh vinh hiển với Ngài. Đức Giêsu đã đi vào con đường mà chính Ngài đã nói: hạt lúa mì gieo xuống đất mục nát đi để trổ sinh nhiều bông hạt khác. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta thử nhìn lại lối sống của mình, chúng ta đã dám chết với Đức Giêsu chưa? Và nếu không chịu chết với Ngài, chúng ta không thể sống dồi dào như Ngài và với Ngài trong vinh quang bất diệt. Đức Giêsu đã đến trần gian để thực hiện sứ mạng cứu độ. Ngài không chỉ nhập thể để vui chơi với con cái loài người, nhưng là để đồng hình, đồng dạng, cảm thông, chia sẻ những khốn cùng của con người. Bài tin mừng ngày hôm nay lại một lần nữa cho chúng ta cảm nhận rõ ràng về điều đó. Chứng kiến nỗi khổ đau, mất mát của hai chị em Martha và Maria, Đức Giêsu đã thổn thức, rơi lệ. Sự kiện ấy khiến những người Do Thái cũng phải ngạc nhiên. Điều đó càng chứng tỏ Đức Giêsu cảm thương với nỗi đau của kiếp người như thế nào. Nhưng hơn thế, Ngài không dừng lại trên phương diện tự nhiên mà còn cứu chúng ta về phương diện siêu nhiên. Ngài đã làm cho Lazaro sống lại sau khi khẳng định với chị Martha: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Vì muốn bày tỏ tình yêu cứu độ vô điều kiện ấy, Đức Giêsu đã chấp nhận gánh chịu muôn cực hình vì chúng ta. Ngài đã dâng hiến chính mạng sống mình làm của lễ đền tội và cứu chuộc chúng ta. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hệ quả của tình yêu cứu độ ấy. Việc cho Lazaro sống lại cũng chính là nguyên nhân khiến các thượng tế và biệt phái quyết định bắt Đức Giêsu sớm hơn. Nhưng phải chăng tất cả những điều đó không nằm ngoài kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa? con người sẽ bị bắt, chịu đánh đòn, để rồi phục sinh vinh hiển. Chúng ta có thể nói một cách mạnh mẽ rằng, Ngài đã chết để chúng ta được sống, Ngài đã thông phần vào cái chết của con người để con người vượt qua sự chết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính tội lỗi của chúng ta là đầu mối, là nguyên nhân đưa đến cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và nếu chúng ta muốn tham dự vào sự sống thần linh của Đức Giêsu, thì chúng ta cũng phải can đảm chết cho tội lỗi, ít là tội lỗi của bản thân mình. Đức Giêsu đã nói, hạt lúa mì phải mục nát đi mới sinh nhiều bông trái. Cũng vậy, những vất vả, hy sinh và thậm chí cả đau khổ trong cuộc đời của chúng ta có thể là chính phương dược đưa chúng ta đến với niềm vui của thành công và hạnh phúc. Vì thế, có thể nói cách nào đó, sự chết chính là một phần của sự sống. Nó chính là cửa ngõ để đi vào sự sống. Vì vậy, khi chúng ta đón nhận đau khổ, khi chấp nhận hy sinh vất vả, khi quên mình phục vụ anh chị em xung quanh, đó chính là lúc chúng ta đang dần dần loại trừ tính ích kỷ, sự kiêu căng và những đam mê bất chính, cũng như tội lỗi trong con người chúng ta. Đúng như lời Thánh Francisco Assisi đã nói, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em, trong tuần cuối cùng của mùa chay thánh này, càng ngày càng khám phá ra tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa để dấn thân phục vụ anh chị em mình và sống kết hợp mật thiết với Chúa mỗi ngày một hơn. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá, lấy máu cùng nước từ cạnh sườn mà thanh tẩy và thánh hóa giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giáo hội không ngừng canh tân và mãi mãi tinh tuyền nhờ lòng thống hối ăn năn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly làm tan nát cõi lòng, đem đến vô vàn đau khổ cho những người còn đang sống. Lắm lúc còn làm cho đức tin của người Kitô hữu bị lung lay dữ dội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang gặp tang tóc buồn phiền, biết luôn vững tin vào tình thương bao la và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đối với người Kitô hữu, chết không phải là hết, mà là bước sang một thế giới khác. Và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau bằng một nếp sống thắm đượm tình bác ái yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lại chúng con.
Vui với người vui và khóc cùng người khóc phải là những việc làm thường xuyên của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Này đây bánh trắng tinh tuyền gửi trao là bao hạt lúa kết tinh sạch trong.
Đông đầy tình con, giọt yêu giọt nên con xin gửi trao. Vương trái kia làm vơi nỗi sầu chân ai, đậm giọt yêu thương làm dịu ngọt bao cõi lòng. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót thương đón nhận lời con thương. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa thôi ước nguyện lời con thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cung thương nhận lời chúng con khấn nguyện và dùng của lễ này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Là người thật, Đức Kitô đã khóc Lazaro bạn hữu người là Thiên Chúa hằng sống, người đã truyền cho Lazaro sống lại ra khỏi mồ. Ngày nay cũng vì thương xót nhân loại, người đã đưa chúng con vào đời sống mới nhờ các bí tích nhiệm màu. Nhờ người đào binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thanh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài tung hô rằng:
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chốn tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con u buồn, những khi đời con gặp những nỗi lo khó khăn, và những tràn hạnh phúc xin vâng ngài.
Những nỗi mừng vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm thoáng trôi, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đang chăng thật ra kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài.
Chúa ơi, con tuy muôn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và mau thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong tội lỗi người không biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui dốc lòng tin chưa tội lỗi vững tin trở về vì Chúa đói thương chờ mong, vì Chúa chỉ nhân không sao đầy lòng nhớ Chúa ta xa tình ngài. Vì Chúa mãi không lưu tâm gần buồn, vẫn không đàng tay lập mình, nhưng mong con người vui sướng. Người ơi, cơn đau u mê dại khờ, dưng dưng ngơ đi tình ngài, đắm chỉ muốn nhớ tới cha. Niềm thương qua vui lên say phàm hèn, mãi mê bon chen chờ đợi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật tuần qua, 30 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến để nghe bài chia sẻ của Đức Thánh Cha, cùng đọc kinh truyền tin và nhận phép lành từ Ngài.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói về câu chuyện người mù được Chúa Giêsu chữa lành trong ngày Sa-bát. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Il Vangelo odierno ci presenta l'episodio dell'uomo cieco dalla nascita, al quale Gesù dona la vista.
Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện một người đàn ông bị mù từ thuở mới sinh và được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt. Câu chuyện dài này kể về việc người mù thì được sáng mắt, còn những ai tự phụ là sáng mắt thì bị đóng lại và càng mù tối trong tâm hồn hơn. Phép lạ chỉ được Thánh Gioan trình bày trong hai câu mà thôi. Vì vị thánh sử này không muốn lôi kéo sự chú ý đến chính phép lạ, nhưng là muốn chú ý đến những gì diễn ra sau đó, trên cuộc thảo luận nổ ra. Tiếp sau, Đức Thánh Cha giải thích một thói quen không tốt của con người như sau. Rất nhiều khi, những việc làm tốt, những việc bác ái, lại gây ra những cuộc đàm tiếu, những bàn luận, bởi vì có một số người không muốn nhìn thấy sự thật. Và Thánh Sử Gioan muốn lôi kéo sự chú ý đến điều vẫn còn đang diễn ra giữa chúng ta ngày nay, khi có một điều tốt được thực thi. Người mù được chữa lành, bị chất vấn trước hết bởi đám đông đang ngạc nhiên. Họ thấy phép lạ và họ chất vấn anh ta. Sau đó là đến lượt giới luật sĩ. Những người này còn chất vấn cả bố mẹ anh ta. Cuối cùng, người mù được chữa lành này đã đến được với đức tin, và đây là ơn lớn nhất mà Chúa Giêsu đã làm cho anh ta. Không chỉ nhìn thấy mà còn biết người, thấy người, đấng là ánh sáng của thế giới. Trong khi người mù dần dần có được ánh sáng, thì ngược lại, những tiến sĩ luật vẫn cứ chìm sâu trong sự tối tăm nội tâm. Họ đóng kín định kiến của mình, tin chắc rằng mình đã có được ánh sáng. Vì thế, họ không mở ra cho chân lý của Chúa Giêsu. Họ làm đủ mọi cách để chối bỏ những điều hiển nhiên. Họ nghi ngờ về căn tính của người được chữa lành, rồi chối bỏ cả hành vi của Thiên Chúa trong việc chữa lành, với lý do là Thiên Chúa không chữa lành trong ngày Sa-bát. Họ thậm chí còn nghi ngờ việc người này có thực sự bị mù từ thuở mới sinh không. Sự đóng kín của họ trước ánh sáng đã khiến họ trở nên nổi nóng và dẫn tới việc muốn trục xuất người đàn ông được chữa lành này ra khỏi đền thờ. Rồi Đức Thánh Cha phân tích con đường người mù này được dẫn đến chỗ nhận biết và tin vào Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, con đường của người mù lại là một cuộc hành trình từng bước một, bắt đầu từ việc biết đến tên Chúa Giêsu. Anh ta không biết gì hơn về Ngài. Anh ta nói, một người đàn ông tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi. Trả lời câu hỏi của các tiến sĩ luật, anh ta cho rằng Ngài là một ngôn sứ, và rồi là một người kề cận Thiên Chúa. Sau khi anh ta ra khỏi đền thờ, bị trục xuất khỏi xã hội, Chúa Giêsu đi tìm anh ta lần nữa và mở mắt cho anh lần thứ hai, mà khải cho anh biết căn tính đích thực của Ngài. Tôi là Đấng Mêsia. Lúc này, người mù thưa rằng, lạy Chúa, con tin. Và anh ta cúi xuống trước mặt Chúa Giêsu. Nhưng đây là một đoạn tin mừng cho chúng ta thấy thảm kịch của cái mù nội tâm của rất nhiều người, và của cả chúng ta nữa, vì chúng ta đôi khi cũng có những lúc bị mù nội tâm. Dựa trên những gì đã phân tích, Đức Thánh Cha dẫn dắt các khách hành hương đến chỗ phản tỉnh lại cuộc sống của mình. Có khi mình là người mù, nhưng có khi mình cũng là những tiến sĩ luật, như tin mừng nói đến. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng giống như người mù được cho sáng mắt, được mở ra với Thiên Chúa, với ân sủng. Nhưng tiếc thay, thỉnh thoảng chúng ta cũng giống như các tiến sĩ luật, đứng trên sự tự phụ của mình mà đánh giá người khác, thậm chí phán xét cả Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta được mời gọi để mở ra cho ánh sáng của Chúa Kitô, để mang đến hoa trái trong đời sống của chúng ta, để bỏ đi những lối hành xử không mang tính Kitô hữu. Tất cả chúng ta là những Kitô hữu, tất cả chúng ta đôi khi chúng ta hành xử không phải là Kitô hữu, nhưng hành xử như những tội nhân. Và chúng ta phải hoán cải về điều này, và bỏ đi những lối hành xử sai lạc đó, để bước đi cách dứt khoát trên con đường nên thánh, vốn bắt nguồn từ bí tích thanh tẩy. Và nơi bí tích này, tất cả chúng ta được chiếu sáng, để giống như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta có thể hành xử như những người con của ánh sáng, với sự khiêm nhường, nhẫn nại và lòng thương xót. Những tiến sĩ luật này không khiêm nhường, cũng không nhẫn nại, và không thương xót. Nói đến đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thực hành một hành vi cụ thể. Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, Cha xin đề nghị với các bạn là khi các bạn về nhà, cầm lấy cuốn tin mừng và đọc chương 9 của tin mừng theo Thánh Gioan. Nó sẽ giúp ích cho các bạn, vì các bạn sẽ thấy con đường từ chỗ tối tăm đến ánh sáng, và con đường tồi tệ khác đi đến chỗ tăm tối hơn. Và rồi hãy tự hỏi mình, con tim của tôi như thế nào? Tôi có một con tim mở ra hay đóng kín? Mở ra hay đóng kín với Thiên Chúa? Mở ra hay đóng kín với tha nhân? Chúng ta luôn luôn có trong mình một chút đóng kín nào đó do tội lỗi sinh ra, do những sai phạm hay lầm lỗi của ta sinh ra. Đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta hãy mở ra với ánh sáng của Thiên Chúa, người luôn đợi chờ chúng ta để giúp chúng ta thấy rõ hơn, để ban cho chúng ta nhiều ánh sáng hơn và tha thứ cho chúng ta. Đừng quên điều này, người luôn chờ đợi chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ của mình bằng việc mời gọi mọi người hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy phó dâng cho Đức Trinh Nữ Maria hành trình mùa chay của chúng ta, để với ân sủng của Chúa Kitô, giống như người mù được chữa lành, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, bước đi xa hơn nữa trong ánh sáng, và được tái sinh trong một sự sống mới. Đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc siavit Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et exsiciamus Iesus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Requiescant
in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các nhóm, hội đoàn, các khách hành hương hiện diện tại quảng trường. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành và một bữa ăn ngon.
A tutti auguro una buona domenica e un buon pranzo. Arrivederci.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.